Đây là câu hỏi chiều sâu. Thực ra đó, trong lịch sử thì cái câu chuyện đó chưa từng có thật. Một số tổ sư Ấn Độ đã biên tập cái câu chuyện đó theo cái ý chủ quan của mình thôi. Dụng ý của sự biên tập này đó nằm ở chỗ đó, thế giới này theo Ấn Độ giáo là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế thì có nhiều danh xưng. Ở trong kinh đó, nói rằng đó, ông mà thưa tỉnh Đức Phật ba lần là Sahampati, mà Sahampati là hóa thân của Thượng Đế. Điều đó nó được ám chỉ rằng tôi giao giang sơn thế giới này lại cho Đức Phật Thích Ca, tôi không còn làm Thượng Đế nữa. Thế vì Thượng Đế là người mời Đức Phật chuyển pháp luôn mà. Và điều đó nó có dụng ý là kêu gọi và khích lệ những người theo đạo Bà La Môn á, thay vì tiếp tục theo đạo này, hãy đi theo đạo Phật đi. Vì đó, người sáng lập ra đạo của các vị đã trở thành đệ tử Đức Phật rồi. Đó là cái dụng ý mà các tổ Ấn Độ đã làm ra. Nhưng vì cái dụng ý đó là không có thật, cho nên cái câu chuyện dàn dựng lên nó rất là mâu thuẫn với Đức Phật và mâu thuẫn với lịch sử. Về phương diện lịch sử đó, thì Đức Phật là người đầu tiên phủ định sự tồn tại của Thượng Đế. Đức Phật không hề thừa nhận Thượng Đế đã từng hiện hữu. Thượng Đế chưa từng tạo ra con người và vạn vật. Thượng Đế do con người nắng tạo ra bằng nỗi sợ hãi và vô minh thôi. Thì lấy gì có câu chuyện Sahampati là quá tâm của Thượng Đế ra thưa tỉnh Đức Phật chuyển pháp luôn để nhường cái gian sân vũ trụ này cho Đức Phật. Nên nó là mâu thuẫn và không chấp nhận được. Điều hai, nó mâu thuẫn với tư cách của Đức Phật và lý tưởng của Đức Phật. Chúng ta nhớ đó, khi còn là thái tử, Tất Đạt Đa đã sống độc thân suốt 29 tuổi vì yêu nước và thương dân. Và từ tới nhỏ đó, Tất Đạt Đa đã suy tư về những nỗi khổ niềm đau của kiếp người, làm thế nào để vượt qua được sanh, già, bệnh, chết liên hệ đến cơ thể, vượt qua được thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện. Do vì không giải quyết được cái vấn nạn đó, Đức Phật mới nài nỉ vua cha cho phép mình đi tu để tìm một giải pháp mới. Lý tưởng đó rất là bản lĩnh, đến độ Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, trải qua 6 năm khổ hạnh, suýt nữa là chết bỏ mạng không người thương tiếc. Thì không có lý gì ngộ mà Đức Phật là thối chí muốn nhập Niết Bàn. Cái mô thức tâm lý suốt cả 29 năm đầu vì thương người, thương đời mà không lấy vợ, rồi 6 năm khổ hạnh là cũng muốn tìm giải pháp cho chúng sinh. Thì tại sao làm gì mà có chuyện sau khi giác ngộ là muốn nhập Niết Bàn, tức là qua đời liền. Chỉ có người tuyệt vọng muốn chết liền sau khi thành công thôi. Là Đức Phật nói là tuyệt vọng đó là một nỗi khổ niềm đau, và việc tu của đạo Phật là giúp cho con người và vượt qua được cái tuyệt vọng, vượt qua được cái dục vọng, vượt qua được các cái nhận thức sai lầm. Không có lý gì mà Đức Phật bị rơi vào như thế cả. Do vì cái câu chuyện đầu các bạn muốn dựng lên để thu hút quần chúng đi theo đạo Phật của mình, cho nên dàn dựng cái câu chuyện nó quá dở, nó quá tệ, nó quá mâu thuẫn đi. Mà hiện nay trong kinh tạng Pali người ta vẫn truyền bá câu chuyện đó, trong đạo Phật Đại Thừa người ta vẫn truyền bá câu chuyện đó. Chúng tôi cực lực lên án cái câu chuyện này và phải xóa nó ra khỏi Đại Tạng Kinh Việt Nam thôi. Bởi vì để câu chuyện đó, người ta sẽ thấy là Đức Phật là người mâu thuẫn giữa cái lý tưởng trước khi đi tu và lý tưởng sau khi giác ngộ. Như vậy là Đức Phật bị thụt lùi nếu câu chuyện đó có thật. Con phàm phu đó, mà Đức Phật còn có quyết chí độ sinh như thế, mà sau khi giác ngộ thì lại trở thành bi quan yếm thế, chán chường tuyệt vọng, còn gì nữa. Do đó đã đến lúc mà chúng ta phải nghiêm túc đánh giá lại đâu là những đoạn kinh bị biên tập về sau để chúng ta bỏ nó đi và trả lại cái chân lý của Đức Phật với Đức Phật. Thì có lẽ Đức Phật cũng đã thấy việc này có thể xảy ra trong tương lai, trong đời tử của Ngài. Cho nên Đức Phật đã cảnh báo chúng ta bằng một bài kinh lý trí, đó là đừng nên ngồi tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển thôi. Nếu chúng ta không dùng lý trí để đánh giá, những lời được biên tập về sau nó rất là mâu thuẫn, thì làm sao có chân lý mà tin được. Nói tóm lại, trong lịch sử đó, thì sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đó đã kiểm định lại chân lý. Đó là thái độ rất là nghiêm túc và có lương tâm liêm khiết về tri thức. Sau đó Đức Phật mới đi về vườn Nai để độ 5 người bạn đồng tu. Thì đó là lịch sử. Còn theo đạo Phật Đại Thừa đó, Đức Phật giảng thêm kinh Hoa Nghiêm 21 ngày cho Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Đây là những biên tập mang tính huyền thoại thôi, huyền sử, không được các nhà Phật học nguyên thủy chấp nhận. Thì nó không có dữ liệu hiện thực. Nó có gì chúng ta phải có bằng chứng. Cái này không có hiện thực và chưa từng được ghi nhận trong lịch sử Phật giáo nguyên thủy. Còn Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng là Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, sau đó mới hạ pháp cái triết lý cao siêu trở thành đó là triết lý nhân bản, đó là lý sự của Phật giáo Trung Quốc thôi. Trên lịch sử thì hoàn toàn khác. Học theo Đức Phật đó thì tất cả tăng sĩ chúng ta phải có lý tưởng lớn. Và lý tưởng ở đây là gì? Giải quyết khổ đau của mình và chia sẻ cái an lạc hạnh phúc đó cho tha nhân. Cho nên mỗi tu sĩ đó, lý tưởng đó theo chúng tôi phải đạt được 4 phương diện sau đây. Thứ nhất, học Phật học tại các trường Phật học đến nơi đến chốn, mà cái chuẩn tối thiểu phải là cao đẳng Phật học, chuẩn hơn đó là cử nhân Phật học. Bằng kiến thức nền tảng này đó, tăng ni đủ sức để giảng kinh thuyết pháp, dịch kinh viết sách và làm các Phật sự đối với tinh thần Phật dạy. Hiện nay đó, tu sĩ Phật giáo đạt được trình độ cử nhân Phật học đó chỉ mới được khoảng 15% thôi. Đó là con số quá thấp, mà lẽ ra nó phải là 99%. Cho nên đó, nếu ai thấy mình không đủ có năng lực để học Phật học đó, thì đừng nên đi tu. Vì đi tu mà mình không có kiến thức Phật học đó, mình không trở nên hữu dụng cho cuộc đời được. Sinh viên ngoài đời đó, để lập nghiệp người ta có cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ quá dễ. Chúng ta đi vào chùa rảnh, chỉ có tu không, đâu có là phải lập nghiệp, làm kinh tế, rủi ro, thua lỗ và những sức ép gia đình, xã hội. Chúng ta phải thuận lợi hơn họ nhiều chứ. Chẳng lẽ học Phật học có chừng đó mà học không nổi thì làm sao làm đạo nổi. Do đó, đã chọn con đường quyết tâm đi tu, dầu mình có chậm lúc người khác, phải đi một quyết tâm. Nếu các thế hệ đàn anh và cha ông, thầy tổ của chúng ta đạt được trình độ chuẩn chuyên sâu về học, tôi tin rằng tôi cũng có tiềm năng đó, năng lực đó, và tôi quyết tâm đạt được điều đó. Chúng ta không có biện hộ lý do là tuổi lớn, sức khỏe kém, trình độ thấp để không học. Vì không học làm tu sĩ vô ích. Vì chức năng của tu sĩ là truyền trao chân lý, giống như chức năng của bác sĩ là để khám bệnh và điều trị bệnh. Thứ hai, đã làm tăng sĩ đó thì đời sống đạo đức chúng ta phải thân cao và vượt trội hơn các Phật tử tại gia. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta phải trở thành tấm gương đạo đức cao quý bằng lối sống, bằng hiện thực, để cho người tại gia đó không có bị tổn thất niềm tin bởi cái hành động sơ suất của chúng ta. Bởi vì người tại gia kỳ vọng ở tăng sĩ rất là nhiều, chúng ta không nên phản bội lại cái sự kỳ vọng đó. Thứ ba, cái tu vị Phật giáo đó phải có chiều sâu tu tập và đạt được các cái thành quả tu tập, ít nhất là phải trở thành chân nhân, sau đó phải quyết tâm đạt được là tiệm cận thánh nhân. Và trên cái đà đó chúng ta phải nêu cam kết là đạt được thánh nhân, tức là thánh quả. Có thể nói là một con đường dài lâu, trải qua nhiều kiếp sống, nhưng mà lý tưởng đó đó chúng ta không kết thúc. Tu ở kiếp này chưa thành được chánh quả, chúng ta nêu quyết tâm tiếp tục ở kiếp sau thôi, thì bằng nhận thức đó sau này kiếp sau làm tu sĩ nữa. Thứ tư, phải làm Phật sự. Các Phật sự trọng yếu của tu sĩ Phật giáo bao gồm giảng kinh thuyết pháp, viết sách, dịch kinh, dạy học, hoằng pháp, mà nội hàm của đó phải là Phật pháp. Giống như kỹ sư đó thì làm cái công việc công nghệ kỹ thuật, nghệ sĩ thì làm cái công việc nghệ thuật mỹ thuật, còn tu sĩ thì phải làm cái công việc chân lý tâm linh đạo đức truyền bá. Chúng ta phải hiểu rõ được cái vai trò này để khi đã chọn con đường xuất gia rồi, chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và trách nhiệm với Phật pháp. Còn trong 20 thế kỷ qua, do ảnh hưởng từ Phật ở Trung Quốc á, hầu như là tu sĩ chúng ta rất là kháng cự việc học, cho rằng học là không có tu. Đó là để trái lời Phật dạy. Đức Phật đề cao trong 37 phẩm trời đạo trí tuệ đó đến mấy lần, bác học đa văn á, ít nhất là một lần. Vai trò chánh kiến chánh tư duy đó xuất hiện nhiều lần trong các kinh. Tu sĩ thời Đức Phật đều là các nhân sĩ tri thức trong các lĩnh vực, vai trò xã hội khác nhau. Cho nên khi làm tu sĩ đó, bằng cái kiến thức họ có mới truyền đạo thành công, giúp cho cuộc đời đó đạt được nhiều cái kết quả cao quý. Chúng ta đừng sợ là tu là dễ ra đời, nói như thế là mê tín. Hay là đi học thì dễ ra đời, nói như thế là mê tín. Học Phật nếu không trực tiếp giúp chúng ta thành thánh thành Phật, thì ít nhất là giúp chúng ta có kiến thức, văn tuệ và tư tuệ. Hai trí tuệ rất quan trọng. Có được chánh kiến trong tư duy, có được như lý tắc ý. Và trong kinh á, Tương Ưng Tư Phật trả lời với Ngài A Nan, nếu tu sĩ nào mà không rành được Phật học thì tu sĩ đó không thể nào trở thành thánh được. Đây là điều mà tăng ni nên nhớ. Giống như bác sĩ mà không biết về y khoa thì làm sao là bác sĩ. Làm giáo sư toán mà không biết cộng trừ nhân chia là làm sao làm giải toán được. Tuy nhiên làm tu sĩ mà không hiểu được Phật học, Đức Phật dạy cái gì thì không thể làm tu sĩ được. Về điều này đó, do ảnh hưởng từ Trung Quốc, chúng ta tu rụt tu rỉ, tu gất cổ kiệu, chúng ta đã bỏ qua cái nhu cầu học Phật để tính chốt, và cần phải điều chỉnh thôi. Đó là lý do tại sao đền triết học Phật giáo quá cao siêu, mà bây giờ trên toàn cầu chúng ta mới chỉ có được khoảng 450 triệu người thôi, chưa được một phân nửa so với Thiên Chúa giáo. Nó bằng được một phân nửa so với Hồi giáo cuồng tín thôi. Mà lẽ ra đó, đạo Phật trí tuệ như thế đó, chúng ta phải có dân số nhiều hơn, vì đạo Phật đã tồn tại 26 thế kỷ trên hành tinh này rồi. Lý do rất đơn giản là do trình độ dân trí về Phật học của tu sĩ quá thấp. Mà khi trình độ Phật học quá thấp rồi đó, chúng ta chỉ truyền bá mê tín dị đoan thôi, truyền bá những cái điều mà những người Phật tử tại gia chỉ cần nghe gọi là 2-3 buổi là hiểu được, rồi sau đó không còn cái gì nữa để học thêm. Thì như vậy là một đề tu làm gì với cho uổng. Đức Phật đã để lại cho chúng ta khoảng 30.000 bài kinh trong 45 năm thuyết chân lý. Nếu một vài bài kinh mà đủ thì Đức Phật chẳng phải giảng nhiều bài kinh như thế làm gì. Và khi giảng nhiều bài kinh có nghĩa là Đức Phật muốn dụng ý chúng ta phải học, không cần thuộc ít chứ phải hiểu. Hiểu để chúng ta có thể ứng dụng được, nhờ ứng dụng được, tiêu hóa được lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta mới có các chất bổ của hạnh phúc, của đời sống thanh cao, và thành tựu được các Phật sự như ý. Chân thành này tri ân nhị vị ni trưởng, thiền chủ và quá chủ của trường hạ, và thân chúc tất cả chư tôn đức ni an lạc thân tâm, viên thành Phật sự, có nhiều tiến bộ tấn tu trong con đường tu học suốt 3 tháng an cư 2015. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.